giáo Việt Nam thống nhất bằng quang trung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đã vàng vàng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 dương lịch 2016, tức ngày 23 tháng 3 âm lịch Bính Thân. Xin mời quý thính giả nghe bản tin sinh hoạt gia đình Phật tử Việt Nam 3 tháng đầu năm nay.
Đúc kết sinh hoạt 3 tháng đầu năm 2016 của gia đình Phật tử Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ngày càng đối diện với những khó khăn từ phía chính quyền, do vậy gia đình Phật tử Việt Nam luôn luôn mang cùng cảnh ngộ. Các thế hệ thanh thiếu nhi phải có những sinh hoạt tâm linh để củng cố một nền đạo đức dân tộc đã bị xói mòn. Thế nhưng gia đình Phật tử Việt Nam không thể phát huy mục tiêu của mình sau 75 năm tồn tại, không được hội họp, không được sinh hoạt cộng đồng, không được tự do tìm kiếm, thông tin, không có tự do ngôn luận như hiến pháp quy định.
Trước tình thế ấy, lời dạy của Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đông Hậu, họ không cho tập trung đông người thì mình tập trung ít người, cứ mỗi nơi một ít, ắt trở thành đông. Phương châm ấy đã chỉ đạo cho sinh hoạt gia đình Phật tử Việt Nam. Tùy hoàn cảnh từng địa phương, Ban Hướng dẫn Trung ương đã yêu cầu các ban hướng dẫn thực thi kế hoạch 3 tháng đầu năm 2016 như sau. Thứ nhất, tại Trung ương, vấn đề củng cố nhân sự. Để điều hành sinh hoạt chung, Thường vụ Ban Hướng dẫn Trung ương quyết định mở rộng nhân sự nhiệm kỳ 2016 đến 2020 với thành phần như sau.
Trưởng ban, huynh trưởng Nguyên Chánh Lê Công Cầu, Phó trưởng ban, huynh trưởng Nguyên Quang Nguyễn Tất Trực, Tổng thư ký, huynh trưởng Nguyên Quang Nguyễn Tất Trực kiêm Ủy viên Nội vụ, huynh trưởng Nguyên Đức Lê Văn Thạnh, Phụ tá Ủy viên Nội vụ, huynh trưởng Tâm Nghi Lê Văn Lễ, Ủy viên Tổ kiểm, huynh trưởng Nguyên Dũng Ngô Đức Tiến, Ủy viên Nghiêm Huấn, huynh trưởng Quảng Tuệ Bửu Thắng, Ủy viên Tu thư, huynh trưởng Tâm Minh Lê Quảng Thuận, Tổng thủ quỹ, sư cô Thích Nữ Đồng Hiếu.
Đại diện Ban Hướng dẫn Trung ương tại năm miền:
miền Quảng Đức, huynh trưởng Nguyên Giải Đỗ Văn Hồi; miền Khánh Hòa, huynh trưởng Nguyên Đồng Trần Văn Y; miền Liễu Quán, huynh trưởng Hải Nhiêu Đỗ Văn Hữu; miền Khuông Việt, huynh trưởng Nguyên Lãng Nguyễn Đình Thịnh; miền Vạn Hạnh, huynh trưởng Tâm Thiệt Hoàng Như Đạo. Quyết định mở rộng thành phần nhân sự thường vụ Ban Hướng dẫn Trung ương nhiệm kỳ mới đã được Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Thanh Quang duyệt y ngày 17 tháng Giêng năm 2016.
Vấn đề tăng cường trách nhiệm. Nhằm tăng cường trách nhiệm với gia đình Phật tử Việt Nam trong giai đoạn hiện tại, Hội đồng Cấp dưỡng gia đình Phật tử Việt Nam đã nhất trí cùng Thường vụ Ban Hướng dẫn Trung ương thỉnh nguyện Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tấn phong 40 trưởng cao cấp lên hàng cấp dưỡng, gồm là huynh trưởng Tâm Nghi Lê Văn Lễ, đơn vị Khánh Hòa, và ba huynh trưởng thuộc đơn vị Thừa Thiên: huynh trưởng Tâm Thiệt Hoàn Như Đạo, huynh trưởng Nguyên Phương Văn Tiến Nhị, huynh trưởng Nguyên Dũng Ngô Đức Tiến. Thứ hai, tại địa phương, vấn đề hoàn thiện thành phần nhân sự. Để tránh những xáo trộn không cần thiết, Ban Hướng dẫn gia đình Phật tử tại các tỉnh thành đều nhất loạt nhân lưu cho nhiệm kỳ mới.
Trưởng ban hướng dẫn các tỉnh thành Quảng Đức Đỗ Văn Hồi, Bình Thuận Trần Văn Y, Đồng Nai Lê Nhất Thịnh, Khánh Hòa Lê Văn Thạnh, Lâm Đồng Nguyễn Đình Thịnh, Đắk Lắk Lê Xuân Quảng, Quảng Nam Đà Nẵng Trần Văn Thao, Thừa Thiên, Nguyễn Tất Trực, Quảng Trị, Phùng Dư.
Vấn đề tăng cường trách nhiệm, cũng như Ban hướng dẫn Trung ương, Ban hướng dẫn các tỉnh thành đã lập hồ sơ xét cấp trình Ban hướng dẫn Trung ương nhằm thăng tiến huynh trưởng để sắp tính sinh hoạt gia đình Phật tử các địa phương. Ban hướng dẫn Trung ương đã ra quyết định tấn phong 7 huynh trưởng lên hàng cấp tấn và 8 huynh trưởng lên hàng cấp tín gia đình Phật tử Việt Nam. 7 huynh trưởng lên cấp tấn là:
hai huynh trưởng thuộc đơn vị Khánh Hòa, Nhuận Hoa Võ Thị Kim Liên, Quảng Kiệt Nguyễn Anh Tuấn; 5 huynh trưởng thuộc đơn vị Quảng Nam, Đà Nẵng, Đồng Nhẫn Trần Văn Thao, Nguyên Niệm Đỗ Thị Thương, Như Mẫn Nguyễn Lân, Quảng Chánh Chu Đăng Quy và Nguyên Hưng Lê Đình Trúc.
8 huynh trưởng lên hàng cấp tín là: Nguyên Điểm Lưu Thành Huy, đơn vị Đắk Lắk; Nguyên Hoa Võ Thị Lan, đơn vị Khánh Hòa; Nguyên Dẫn Lê Văn Lợi, đơn vị Bình Phước; Tâm Tuệ Minh Lê Vương Quốc Cường, đơn vị Bình Thuận; Đồng Xanh Lê Văn Dưỡng, đơn vị Quảng Nam Đà Nẵng; Trúc Thông Trần Minh Chương, đơn vị Quảng Nam Đà Nẵng; Nguyên Luân Trần Văn A, đơn vị Thừa Thiên; Nguyên Năng Nguyễn Văn Toàn, đơn vị Thừa Thiên.
Về huấn luyện huynh trưởng và đoàn sinh, nối tiếp việc chỉnh đốn nhân sự lãnh đạo, Ban hướng dẫn Trung ương đã phân nhiệm công tác đào tạo huynh trưởng và đoàn sinh để phục vụ lý tưởng gia đình Phật tử Việt Nam. Tùy theo tình hình địa phương, các trại huấn luyện đã được thực hiện như sau. Thứ nhất, trại sơ cấp Lộc Uyển tại Phú Lộc. Trại Lộc Uyển đầu năm được khai hóa tại Niệm Phật Đường Lang Co do huynh trưởng Bạch Công Phụng làm trại trưởng với 7 trại sinh. Sau 4 tuần tham gia học tập sôi động, các trại sinh đã được Ban hướng dẫn Thừa Thiên chủ trì lễ kết khóa và phát nguyện tại Niệm Phật Đường Lang Co. Từ đây các em đã trở thành huynh trưởng tập sự gia đình Phật tử Việt Nam.
Thứ hai, Liên trại Lộc Uyển và A Dục Phú Vang. Liên trại Lộc Uyển A Dục 2016 được Ban đại diện gia đình Phật tử huyện Phú Vang thực hiện dưới sự bảo trợ của khuôn giáo hội và gia đình Phật tử An Bằng. Do huynh trưởng Văn Thành An làm trại trưởng dưới sự cố vấn của huynh trưởng Cấp Dũng Văn Tiến Nhị và sự cộng tác của ban huynh trưởng gia đình Phật tử Hà Úc. Liên trại có 23 trại sinh, trong đó 16 trại sinh Lộc Uyển và 7 trại sinh A Dục. Sau 4 đợt học tập, trại đã được kết khóa hoàn mãn và lễ phát nguyện được tổ chức trọng thể tại Niệm Phật Đường An Bằng. Các trại sinh đã thành kính dâng lên ngôi Tam Bảo lời phát nguyện: một ngày làm huynh trưởng, trọn đời làm huynh trưởng của người đoàn viên gia đình Phật tử Việt Nam.
Thứ ba, trại A Liên Sơn tại Tả Ngạn, Nội Thành. Sau Tết Nguyên đán, Ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên đã chỉ đạo cho Ban đại diện Tả Ngạn, Nội Thành thực hiện kế hoạch tổ chức trại đào tạo đội chúng trưởng và chăn đàn khai khóa tại Niệm Phật Đường Vạn Phú do huynh trưởng Lê Tự Huy làm trại trưởng. Trại quy tụ 22 trại sinh, trong đó 14 trại sinh Anomani Liên và 8 trại sinh Tuyết Sơn. Cùng thời gian đào tạo 4 tuần lễ, mỗi tuần 1 ngày, trại đã mang lại kết quả rất khả quan. Các em đã ý thức được bổn phận của mình với tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, nhất là đối với đồng đội trong vai trò đội chúng trưởng và đầu thứ đàn.
Thứ tư, trại Dũng gia đình Phật tử Khánh Hòa. Trại quy tụ được 25 trại sinh huynh trưởng nam, nam Phật tử và thiếu nam. Nhưng đây là một trại Dũng lịch sử của gia đình Phật tử Việt Nam, trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Vì sau năm 1975, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Mọi sinh hoạt của giáo hội đều bị quy kết là bất hợp pháp. Các thế hệ đoàn viên gia đình Phật tử Việt Nam đều bị nằm dưới sự quản lý của Hội Thanh niên Liên hiệp Việt Nam và nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nên các ngày truyền thống của gia đình Phật tử như ngày Hiếu, ngày Hạnh được tổ chức rất khó khăn, nhưng ngày Dũng chưa năm nào được thực hiện vì việc quy tụ thanh thiếu niên bị ngăn cấm gắt gao. Năm nay, Ban hướng dẫn Khánh Hòa đã ghi lại dấu ấn lịch sử qua ngày Dũng đầu tiên sau hơn 40 năm bế tắc. Trại được khai diễn tại chùa Linh Phong, Nha Trang dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Chánh Đại Diện và các thành viên trong Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Khánh Hòa do huynh trưởng Cấp Dũng Lê Văn Thạnh làm trại trưởng. Ban hướng dẫn Trung ương xem trại Dũng Khánh Hòa như một cánh én nhỏ nhưng sẽ làm nên mùa xuân mới cho gia đình Phật tử sau này.
Tháng tư đêm,
xin mời quý thính giả nghe chương trình đặc biệt ngày 30 tháng 4 năm 75, 41 năm trước. Tiếp theo là nhận định ngày 30 tháng 4, 40 năm sau của Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ qua cuộc phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do.
thưa quý tín giả, tối nay chúng tôi phát bài phỏng vấn đặc biệt Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ từ Thanh Minh Thiền Viện Sài Gòn. Xin nhường lời chị Ỷ Lan.
Kính xin Đức Tăng Thống một lời tổng kết về tình hình Phật giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng tại Việt Nam 40 năm qua.
30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Toàn dân Việt Nam bị nô lệ hóa bởi một chính sách phi nhân tàn bạo, hận thù và bất bao dung tôn giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chúng tôi bị tước đoạt pháp lý 2.000 năm, đã các vị lãnh đạo giáo hội bị đàn áp khốc liệt. 15 tăng ni chùa Dược Sư đã bị thiêu, đã tự thiêu. Hòa thượng Thiện Minh bị đánh chết trong nhà tù. Các bản thân tôi và Đức Đệ Tử Tăng Thống thì cũng bị lưu đày về nguyên quán. Tưởng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn tồn tại trong quần chúng Phật tử. Do đó, năm 1981, Cộng sản phải lập ra Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một cái giáo hội thừa sai là làm công cụ cho nhà nước do sự chỉ đạo của ban tôn giáo chính phủ và mặt trận tổ quốc Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chúng tôi không những bị tước đoạt pháp lý mà tất cả cơ sở của giáo hội đều bị nhà nước cướp đoạt giao cho giáo hội thừa sai này. Nhiều Phật tử đã tự thiêu phản đối để bảo vệ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Phản đối việc bán đứng lãnh thổ, lãnh hải, tài nguyên của cha ông cho Trung Cộng, như Phật tử Hải Minh, Hồ Tấn Anh, Viên Giạp, Phạm Gia Bình, Đồng Xuân, Lư Thị Tuyết Mai, vân vân. Nhưng nhà nước đã thất bại, giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chúng tôi vẫn uy dũng tồn tại trước sự đàn áp khốc liệt này. Phật tử khắp nơi bị công an mời làm việc, buộc cam kết từ bỏ giáo hội, nếu không con cái sẽ không được đi học, vợ chồng không được làm ăn, gây khốn đốn cho nhiều gia đình Phật tử. Nhưng họ vẫn kiên cường bám sát đường lối của giáo hội, duy trì pháp lý 2.000 năm Phật giáo Việt Nam. Dưới sự đàn áp đó, 40 năm qua giáo hội và Phật tử đã chịu đựng kiên trì đòi lại pháp lý cũng như đòi tự do dân chủ và hạnh phúc của 90 triệu dân nhân Việt Nam, cương quyết chống nội xâm và ngoại xâm để bảo vệ đạo pháp dân tộc, đất nước của chúng ta.
Kính xin Đức Tăng Thông cho biết cảm xúc hay là cảm giác về ngày 30 tháng 4 75 khi bộ đội Bắc Việt tiến chiếm Sài Gòn. Có nguồn tin nói rằng chư tăng ni đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã xuống đường đón rước bộ đội Bắc Việt, hoặc tin chùa Ấn Quang tổ chức lễ sinh nhật ông Hồ Chí Minh với hàng chục nghìn Phật tử tham dự. Sự kiện này có đúng không bạch Đức Tăng Thống?
Đây hoàn toàn là sai. Đó chỉ là luận điệu tuyên truyền của những kẻ phá hoại nhằm đánh lừa dư luận quần chúng trong và ngoài nước mà thôi. Thứ nhất là vào tháng 5 năm 1975, sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, thì Viện Hóa Đạo đã họp tại chùa Ấn Quang để bàn về việc tổ chức đại lễ Phật đản và thảo luận về đường hướng sinh hoạt của giáo hội trong tình hình mới. Bên ngoài chùa Ấn Quang lúc ấy đồng bào tụ tập rất đông, thế lợi dụng cơ hội này, những cái kẻ cái đoàn đã sách động quần chúng biểu tình hoan hô Hồ Chí Minh, hoan hô cách mạng thành công. Nên nhớ rằng bản thân Viện Hóa Đạo không hề có một thông tư thông cáo nào kêu gọi xuống đường biểu tình, đồng thời tất cả thành viên lãnh đạo Viện Hóa Đạo không một ai tham dự cuộc biểu tình này cả. Như vậy làm gì có cái việc Viện Hóa Đạo tổ chức xuống đường để hoan hô như là họ đã tuyên truyền. Thứ hai, việc giáo hội và giáo Việt Nam Thống Nhất đã tổ chức lễ sinh nhật của ông Hồ Chí Minh cũng là một sự xuyên tạc trắng trợn, cũng là sự bịa đặt thôi chứ hoàn toàn không có việc đó. Họ làm như thế là để nhằm giảm cái uy tín của giáo hội. Trước hết thì giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chỉ tổ chức đại lễ Phật đản hàng năm, chứ không có tổ chức bất cứ một cái lễ sinh nhật của bất cứ một nhân vật nào, kể cả các vị tăng thống nữa. Thứ nữa là khuôn viên chùa Ấn Quang không chứa nổi đến 500 người, Vậy thì làm sao có cả hàng chục nghìn người tham dự được? Bây giờ chùa Ấn Quang vẫn còn đó, cái quần viên chùa Ấn Quang vẫn thế thôi, bởi vì nó không cần đất mở rộng nữa, để hoàn toàn sự bịa đặt thôi. Để nó là không có hề làm cử chỉ gì tán thán nào hay là bày tỏ ý kiến của mình trong cái dịp lễ này cả. Từ trước ngày vẫn thế, chỉ được như vậy làm sao mà nó giáo hội chúng ta tổ chức ai tham dự? Đây là hoàn toàn một sự đặt tuyệt địa đặt trên tạc mà thôi, chụp mũ đó rồi. Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bác bỏ tất cả cái lập luận này. Khi đó tôi là tổng thư ký về nó đạo, tôi xác nhận một lần nữa là không bao giờ giáo hội từ trước nay, không bao giờ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức bất cứ một cái lễ nhỏ nào, lớn hay nhỏ, vào cái dịp mà kỷ niệm cái ngày sinh nhật của Hùng Hồ Chí Minh cả. Đây là có thể đây là tôi một lần cuối cùng đó, tôi xin xác nhận như thế để cho dư luận trong và ngoài nước biết.
Ngưỡng bạch Đức Thăng Thống, 40 năm trước lập trường của giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất là như vậy, nhưng 40 năm sau thì lập trường của giáo hội như thế nào?
Phật tử cũng như dư luận trong và ngoài nước đều biết rõ chuyện này. Lập trường của giáo từ trước đến giờ không bao giờ thay đổi, trước sau thì sau vậy, thì nhất định không bao giờ thay đổi, thì trừ khi mà đất nước có một biến chuyển thì rất lớn thay đổi, về hoàn cảnh đó giáo hội cũng phải thay đổi. Nhưng mà bây giờ đất nước chưa có một cái gì chuyển biến khác lớn cả, thì giáo hội vẫn giữ cái lập trường của mình. Giáo hội sống chung với dân tộc đây, từ ngàn xưa chứ còn bây giờ, thì dân tộc thế nào thì giáo hội phải cũng phải chịu thế, dân tộc sướng thì giáo hội sướng, mà dân tộc khổ giáo hội cũng phải chịu khổ chung với dân tộc. Thì nghĩa là nói nôm na, khi nào dân tộc Việt Nam hiện giờ mà có được cái nền dân chủ tự do, các quốc gia tiến bộ trên thế giới thì giáo hội cũng sẽ phải hoạt động theo đúng. Nhưng mà hiện giờ từ bao nhiêu chục năm nay, kể từ 75 giờ, dân tộc Việt Nam vẫn chưa có một cái nền dân chủ thực sự mà người ta mong muốn. Toàn dân vẫn còn phải sống dưới chế độ thực sự là độc tài, toàn trị. Thì như vậy giáo hội không thể tách rời cuộc sống của nhân dân, mà chừng nào mà dân tộc được dân chủ tự do thì giáo hội sẽ có dân chủ cho, còn chưa có thì giáo hội vẫn phải vận động làm thế nào có được nền dân chủ tự do như là các nước trên đời tiến bộ trên thế giới. Từ nào cái đó chưa đạt được thì giáo hội lập trường giáo hội từ sau 75 đến trước sau như một không thay đổi.
Xin cảm ơn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.
Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Cứu sống người vượt biển chết thảm trên đại dương, năm 78, cơ sở quê mẹ tại Paris đã xương suốt và được nhân sĩ trí thức Pháp về thế giới ủng hộ đưa chiếc tàu đầu tiên ra biển Đông vớt người, tàu đảo Ánh Sáng, gợi hứng cho một loạt những con tàu Ý, Đức, Na Uy v.v. ra biển Đông cứu người lâm nạn. 36 năm sau, ông Võ Văn Ái nhắc lại công trình vớt người trầm luân ấy qua bài viết Đảo Ánh Sáng, nhìn lại phong trào người vượt biển và giới tạ khuynh châu Âu, đăng trên tạp chí Hoa Kỳ World Affairs. Tuần trước, quý thính giả đã nghe phần 1, hôm nay xin mời quý vị nghe tiếp phần 2.
Mối khẩn nguy hiện hình trong thực tế. Lúc chúng tôi họp nhau vào tháng 11 năm 1978, mỗi giờ có 55 người vượt biển cập bờ biển Mã Lai. Số lượng này ngày càng tăng. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, đã có 1,5 triệu người vượt biển rời Việt Nam thời gian ấy, nhưng một nửa chết trên đại dương. Các trại tiếp cư ở Malaysia, Phi Lục Tân, Nam Dương và Hồng Kông đầy ắp như muốn vỡ ra. Bỗng nhiên, ông Phó Tổng thống Malaysia Mahathir Mohamad tuyên bố không chấp nhận người vượt biển và xuống lệnh đuổi 76.000 thuyền nhân ra biển. Một sắc lệnh ban hành cho phép bắn vào bất cứ ai quay lại vào bờ. Những ai tự phá hủy thuyền của mình trong niềm tuyệt vọng, mong được tị nạn đều bị lâm lụy.
Chống lại bối cảnh ấy, chúng tôi quyết gia tăng nỗ lực đưa con tàu đi vớt bằng bất cứ giá nào. Hồi đó, Oliver Todd đã làm chủ bút tuần báo Express, đã giáo giết vận động giới truyền thông. Hầu hết các báo chí lớn của Pháp đều cho đăng miễn phí lời kêu gọi của chúng tôi, kể cả tuần báo Bình Dân, Télé 7 Jours, có số lượng phát hành 7 triệu bản mỗi tuần. Tiền đóng góp bắt đầu gửi tới, cùng với những hứa hẹn cho nhà ở, công ăn việc làm, áo quần, thực phẩm, đủ thứ không thiếu thứ nào. Mỗi buổi sáng, tòa soạn quê mẹ ở Gennevilliers, ngoại ô Bắc Paris, nhận được 500 bức thư hậu thuẫn như thế.
Do thị xã Gennevilliers nằm dưới sự cai quản của Đảng Cộng sản Pháp, trong vòng đai đỏ bao quanh thành phố Paris, ông thị trưởng không mấy vui có một cơ sở như chúng tôi, nên nhiều lần hăm dọa tống xuất cơ sở quê mẹ khỏi thị xã. Song với tình thế lúc bấy giờ, ông ta đành cúi đầu trước sự liên đới hậu thuẫn lời kêu gọi vang ra rộng rãi của chúng tôi.
Phải nói một trong những người đầu tiên ủng hộ chiến dịch của chúng tôi là Irving Brown, trưởng phòng châu Âu của Công đoàn Hoa Kỳ, AFL-CEO. Chúng tôi tiếp xúc ông một năm trước đó, năm 1977, khi chúng tôi tổ chức cuộc họp báo quốc tế đầu tiên tại Paris để công bố hệ thống tù cải tạo tại Việt Nam với bản chúc thư đầu tay của các tù nhân chính trị Việt Nam do Đoàn Văn Toại, một trong những lãnh tụ sinh viên đấu tranh vừa thoát khỏi Việt Nam mang tới. Đó là lần đầu tiên tiếng nói của giới tù nhân chống kháng thuộc miền Nam cũ tố cáo những ghê tởm độc địa của hệ thống trại cải tạo. Brown thấy ngay ý nghĩa của bản chúc thư và tức khắc ra tay giúp đỡ.
Không những ký tên hậu thuẫn chúng tôi, ông còn lấy thêm chữ ký của Chủ tịch Công đoàn AFL-CIO George Meany và Paul Hall, Chủ tịch Liên đoàn Thủy thủ Hoa Kỳ đang có mặt tại Paris. Trước đây tôi chưa hề quen biết giới thủy thủ, nhưng họ ứng vào mắt tôi hình ảnh một thủy thủ lão luyện, mái tóc bạc, cử chỉ nghiêm nghị, cứng rắn, chắc hẳn ông phải ở cấp chỉ huy. Trong mắt ông, chúng tôi là bọn tài tử. Ông ngắt lời tôi với vẻ khó chịu. Các anh nói tàu, ship, chứ đâu phải thuyền, boat, phải không? Nhưng rồi ông cũng chào đón mục tiêu chúng tôi nhắm. Sau buổi nói chuyện, tôi mừng rỡ gọi điện cho các bạn trong ủy ban con tàu thông báo tin bất ngờ. Chúng ta chưa thể có con tàu, nhưng công đoàn AFL-CIO hứa giúp chúng ta một thủy thủ đoàn điều hành tàu không lấy lương.
Irving Brown đề nghị phát huy chiến dịch bằng một cuộc họp báo quốc tế tại Paris về phong trào người Việt biển. Nhấc vài cú điện thoại, Brown đã nhận được lời hứa của những nhân vật đầy biểu tượng như Leo Schack, Chủ tịch Ủy ban Cứu trợ Quốc tế, và nhà hoạt động dân sự Bayard Rustin tham gia họp báo. Tiếc thay, cuộc họp báo chẳng bao giờ xảy ra, nguyên do vì có tranh chấp ý kiến trong nội bộ của Ủy ban. Bernard Kushner và vài người không ưa công đoàn AFL-CEO nhúng tay, e ngại sự dấn thân mạnh mẽ chống cộng làm dao động phong trào. Nhóm người này nại cớ con tàu cho Việt Nam phải thuần túy phi chính trị, không thể là một con tàu cứu người khỏi chế độ cộng sản, mà là chiếc xe cứu thương trên biển, một thứ bệnh viện nổi bỏ neo bồng bềnh trên mép biển Đông Nam Á. Với chúng tôi hay những bạn như Alan Gismore thì vị trí chính trị là chính yếu. Người Việt biển hy sinh thân xác mang lại thông điệp cho thế giới về bản chất chế độ cộng sản. Nghĩa vụ của chúng tôi không những phải cứu họ mà còn phải vọng âm tiếng nói họ. Mãi lâu sau bị công luận tác động, Kushner mới chịu thay đổi quan điểm, nhưng Irving Brown nhận thức ra sự bất hòa nên bỏ dự tính ban đầu.
Mặc dù tiền được gửi tới, chúng tôi phải chi trả 20.000 quan Pháp, khoảng 2.000 Mỹ Kim mỗi ngày cho việc ăn uống và cung cấp y tế, nhưng ngân quỹ chưa đủ cho con tàu lên đường. Đang cơn bối rối, một sự kiện làm đảo lộn hoàn cảnh, đài truyền hình Hòa Lan đến tòa soạn quê mẹ xin phỏng vấn tôi. Ông ký giả thuộc đảng xã hội, tâm tư ông giống như đa số người Hòa Lan ủng hộ cho phong trào hòa bình trong cuộc chiến Việt Nam. Tôi đang giải thích chiến dịch cứu người vượt biển, thì đột nhiên ông ta hỏi, vì sao ông cứu những người miền Nam này? Bọn này nói giáo cho chế độ quân phiệt, tham nhũng. Chúng là bọn ma cô, đầu cơ trục lợi, rất đáng để cho chúng lâm nạn ngày nay. Vì sao chúng tôi phải cứu giúp họ? Tôi nhẹ nhàng đáp, nếu ông đang đi cạnh những con lạch ở thành phố Amsterdam và thấy có người đang chết chìm trong nước, phản ứng ông lúc ấy ra sao? Ông ngừng lại và lên tiếng hỏi, người chết chìm kia khuynh tả hay khuynh hữu? Hay ông nhảy ngay xuống nước cứu người ấy?
Cuộc phỏng vấn trước lễ Giáng sinh năm 1978 đem về chiếu tại Hòa Lan mấy lần. Chỉ trong một tuần lễ, nhân dân Hòa Lan gửi tặng 8 triệu quan Pháp, tương đương 1 triệu Mỹ Kim thời ấy, đáp ứng lời kêu gọi của chúng tôi. Tôi nhớ mãi khi truyền hình Hòa Lan gọi sang thông báo, tôi đã bàng hoàng hỏi mấy con zero sau số 8, một sự tăng cường tài chính khích lệ tuyệt vời đưa chiến dịch vào quỹ đạo quốc tế. Vào thời điểm chúng tôi đưa tàu ra biển, có thêm hàng chục tàu khác cứu trợ trên Biển Đông do những ủy ban nối gót ra đời tại Na Uy, Đức, Ý Đại Lợi, v.v.
Tiền có đó, nhưng vấn nạn khôn giải khác hiện ra, kiếm không ra con tàu cho thuê. Chúng tôi cần thuê một loại tàu cắm cờ Pháp để đoan chắc có thể cứu người vượt biển nhập cảnh Pháp. Tất cả tàu cho thuê ở Pháp nằm dưới sự bảo trợ tập trung của một công đoàn. Bất hạnh cho chúng tôi, công đoàn này nằm trong tay Đảng Cộng sản Pháp, Tổng Liên đoàn Lao động. Thời gian ấy, Đảng Cộng sản rất mạnh. 1/4 cử tri Pháp bỏ phiếu cho phe Cộng sản tại Pháp và Tổng Liên đoàn Lao động rất thế lực, một thứ quốc gia trong quốc gia. có khả năng đình công làm tê liệt toàn quốc trong chớp nhoáng. Khi Tổng Liên đoàn Lao động biết rằng chúng tôi thuê tàu đi vớt người vượt biển Việt Nam, họ liền phá bỉnh các nỗ lực điều đình thuê mướn. Tuần này sang tuần khác kéo lê, chiến dịch trên báo chí Pháp khựng lại. Tuần báo cực hữu Minute chạy hàng tít lớn, con tàu ma. Nhật báo Cộng sản Pháp L'Humanité tung những bài mã lì chuyến dịch con tàu.
Bỗng nhiên từ trời xanh hiện ra sự cứu thoát. Nửa khuya, tiếng điện thoại của một nữ độc giả tạp chí quê mẹ gọi tôi từ Noumea, thủ phủ xứ New Caledonia, quần đảo nằm trên Thái Bình Dương giữa Úc Châu và Fiji. Chồng bà là người Pháp, có con tàu dài 85 thước cho thuê, tàu thượng cờ Pháp. Bà kể cho chồng nghe chuyện Việt Nam, các trại cải tạo, những khổ đau nguy biến của người Việt biển đi tìm tự do. Ông liền đồng tình giúp đỡ, chiếc tàu mang tên kỳ diệu In the Lumière, đảo ánh sáng, dường như định mệnh đặt để và chiếc tàu như hòn đảo ánh sáng, nổi trên đại dương đi vào vũng tối, tuyệt vọng của người vượt biển.
Tàu đảo ánh sáng nhổ neo vào tháng 4 năm 1979, với đoàn thiện nguyện gồm những y sĩ và y tá. Tàu vào đảo Pulau Bidong ở Malai, cung cấp thuốc men và chữa bệnh cho khoảng 36.000 thuyền nhân, sống chen chúc trên dải đất chỉ có thể chứa 2.000 người. Tháng 6 năm ấy, chính quyền Mã Lai xuống lệnh đuổi người vượt biển ra khơi, đảo ánh sáng ra khơi vớt người, cứu sống hàng nghìn kẻ lâm nạn. Chúng tôi được chính phủ Pháp hứa cho nhập cư vào Pháp tị nạn tất cả những ai được tàu vớt.
Những tháng tiếp đấy, lượng người vượt biển đến trời Âu kể lại thảm cảnh họ cho báo chí truyền thông Âu Mỹ, lời kể xóa nhòa hình ảnh và thành kiến gắn lên họ như những tướng tá, chính trị gia tham nhũng hay tội phạm chiến tranh, những kẻ đã rời nước trước khi Sài Gòn thất thủ, ra đi với hai túi đầy vàng. Không, họ là những người dân thường mà thảm nạn rơi lên đầu họ qua từng câu chuyện làm mủi lòng dân Pháp. Các thầy giáo nói lên nỗi lăng nhục phải đi bán hủ tiếu cho con cái cán bộ giàu sang để nuôi thân, và tăng sĩ Phật giáo, linh mục, thiên chúa giáo, tin lành, chức sắc hay tín đồ hòa hảo, cao đài, bị bắt tù vì thực hành tín ngưỡng đạo mình. Những bà vợ của tù nhân cải tạo bươn chải nuôi con trong khốn cùng, chất chiêu những món quà nhỏ đi thăm nuôi chồng, nỗi khốn cùng của những nhà văn bị đóng vai kiểm duyệt nơi văn phòng, chụp mũ tác giả phản động quốc tế cho những nhà văn như Paul Buck hay Victor Hugo, hoặc bị bắt giam vì trích dẫn những tác giả kia trong tác phẩm mình.
Cảnh trạng các trại cải tạo vô cùng khủng khiếp. Những ai cứng đầu học tập không chuyên sẽ bị biệt giam trong thùng sắt hay Connect, ban ngày nóng như lửa đỏ, đêm về lạnh thấu xương, cốt cho họ phải thú khai tội lỗi mình không phạm. Tất cả tù cải tạo đều bị đói, lằn ranh giữa sống còn và chết đói, mảnh như tơ. Những chi động đậy đều chứa protein, họ nói như thế, và tranh nhau một con gián, con nhện, con chuột nhắt.
Các chuyện kể thương tâm như thế tác động công luận mà ít bài diễn văn chính trị nào đạt tới. Chính người vượt biển đã thay đổi lối suy nghĩ của giới tả khuynh châu Âu và phá vỡ xung lượng của các đảng Cộng sản Pháp, Ý cùng các nước châu Âu khác. Riêng tại Pháp, cử tri bầu cho đảng Cộng sản rơi từ 25% xuống còn 6-7% mà thôi.
Chiến dịch một chiếc tàu cho Việt Nam là cuộc mạo hiểm kỳ dị cho tất cả chúng tôi. Có chăng trong tôi là một điều tiếc nuối? Jean-Paul Sartre đề nghị là một cuộc hội thoại. Ông đã tỏ ra khó khăn phải dẹp bỏ tình cảm ủng hộ cách mạng và vô cùng bối rối đối với chế độ ở Hà Nội, mà ông đánh giá cao cuộc chiến đấu anh dũng cho nền độc lập, nay bỗng trở thành những tên đau phủ cho nhân dân họ. Vì sao như thế? Là Phật tử, tôi từng bị bắt, bị tra tấn năm 11 tuổi vì tham gia cuộc chiến chống Pháp. Tôi đã quá biết rõ về Cộng sản Việt Nam trước khi tôi rời nước ra đi để vận động cho một giải pháp thứ ba không Cộng sản trong thời chiến tranh Việt Nam, cuối cùng phải lưu vong ở Paris.
Thực tình, tôi muốn được thảo luận về vấn nạn Cộng sản và cách mạng với con người khác thường này. Buồn thay, Sartre đến tham dự cuộc họp báo của chúng tôi năm 1979 là lần ông xuất hiện cuối cùng trước công chúng. Ông gần như mù hẳn và qua đời ngày 15 tháng 4 năm 1980 vì chứng phù phổi. Võ Văn Ái. Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên là cùng với cha.